đã thương yêu đi hương mấy nẻo sơn khê nhớ gia diệt nhớ lối về quê xưa mẹ ơi con trẻ tha hương xây tình diễn dũng rã rời bàn chân trái sàn thổi đời ngược chính từ trong tiềm thức thiên liên tiếng con reo gọi ân tình tổ chắp tay lễ một kiền
khởi đại hiếu kiền liên bồ tát ma ha tát đất đài chứng minh ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa quý phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm nhâm thìn, tại chùa Tân Long thiết đại lễ Du Lan để trên báo hiếu ông bà cha mẹ dưới cứu khổ ba đường Hôm nay được sự thỉnh cầu của ban tổ chức như bổn từ, chúng con thành tâm bái thịnh thượng tòa Thích Giác ủy viên giảng sư đoàn Trung ương Giáo hội Giáo Việt Nam, nguyên trưởng ban Phật pháp Tịnh hội giáo tỉnh Đồng Tháp, phó ban trị sự Tịnh hội giáo tỉnh Đồng Tháp, viện chủ chùa Phước Linh, được sự thỉnh cầu chúng con đến đây để trao đổi cùng quý vị một số vấn đề Phật pháp để chúng ta đồng tiến tu trên ngựa đường giác ngộ thoát Như Lai. Vì quý vị, chúng ta cho đoàn tháo tay để cung kính thượng tòa. Kính thưa, Du Lan mùa báo hiếu là về trong không khí cả nước và thành phố đang thực hiện khẩn trương xây dựng phát triển nền kinh tế xã hội và văn hóa giáo dục quốc dân, chuẩn bị hành trang để bước vào thiên niên kỷ mới. Đón nhận Du Lan mùa báo hiếu Phật lịch 2556, triển toàn những đặc biệt nguyện cầu cho đất nước phồn vinh, đạo pháp trường tồn, mọi người hạnh phúc vạn lạc, tiến tu đường giác ngộ và thoát Đức Như Lai. Vì giờ này giờ thiết yếu, chúng tôi mời các Phật tử chúng ta cố gắng để lắng lòng mà nghe thượng tòa Quan Như Tư, Tư Như Tu, nghe lời suy nghĩ, suy nghĩ thực hành. Đó là ba cái phương pháp để chúng ta nghe pháp. Thì giờ đây giờ thiết yếu, chúng tôi nhường lời với cho thượng tòa để nói chuyện cùng quý Phật tử. Vì giờ đây chúng con thay lời đạo tràng thành tâm bái thỉnh thượng tòa.
Mời Phật tử thành tâm đồng niệm danh hiệu Từ Phụ ba lần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời tự động an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử diện đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay ngày đặc biệt ở nơi đạo tràng chùa Tân Long của chúng ta, ngày thượng tọa trụ trì vị Bồ Tát Lợi Tha trú xứ đạo tràng chùa Tân Long của chúng ta, vâng lời Phật dạy để tổ chức đạo tràng Vu Lan Thắng Hội. Quý Phật tử, những người con hiếu thảo của chúng ta trở về nơi đây để làm cái bổn phận rất là đặc biệt, đó là tri ân và báo ân đối với cha mẹ hiện tại cũng như cha mẹ ông bà quá vãng dù đời kiếp của mình, lưỡng lộ tồn vong hưởng phước lành, kẻ sống bình an và người đã qua đời được siêu thăng và cảnh giới an lành. Thì trong tinh thần hiếu đạo đó, hôm nay trong giờ phút này thượng tọa trụ trì tổ chức buổi thuyết pháp và chúng tôi được nhân duyên lành thượng tọa thỉnh mời về nơi đây trong giờ phút này để gửi đến Phật tử chúng ta đôi lời Phật dạy, sách tấn Phật tử chúng ta trên vấn đề hiếu đạo trong cái ngày tu hôm nay. Thì một lần nữa thì xin vui mừng được đến chùa Tân Long nhân ngày Vu Lan Thắng Hội này và gặp Phật tử rất đông trong giảng đường hôm nay, những người con hiếu thảo về nơi chùa Tân Long để có tinh thần tri ân và báo ân với cha mẹ ông bà của mình. Chúc quý Phật tử hoan nghỉ với buổi nghe pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử thân mến, thì hôm nay ngày Vu Lan Thắng Hội, phần nói về Vu Lan Thắng Hội thì chúng tôi xin nhường để lại cho vị hòa thượng ban đạo từ lát nữa. Và trong giờ phút này thì thôi thầy trò quen quá rồi, thôi thầy sư đệ tử nghe cho nó vui ha, thân mật hơn. Thì giờ phút này thì sư xin gửi đến Phật tử chúng ta đôi điều về hiếu đạo để sách tấn Phật tử chúng ta trong cái mùa báo hiếu này. Thì Phật tử cũng biết rằng hiếu đạo là một cái nét đẹp của con người Phật tử chúng ta nói riêng. Mà nói chung là tất cả con người ai sống ở đời này phải có cái nét đẹp nhất trong cuộc đời làm con của chúng ta là phải có hiếu với cha mẹ mình. Người con nào mà có hiếu với cha mẹ đó thì người con đó mới là người con tốt, phải vậy không? Người con nào mà không có hiếu với cha mẹ thì đó là đứa con xấu nhất trong gia đình. Mà xấu nhất có nghĩa là ác nhất trong gia đình. Phải vậy không? Tại vì ác là xấu, xấu là ác, phải không? Nó như vậy. Tại vì mình thiện, mình tốt, mình đẹp á thì làm cho cha mẹ vui, phải không? Mình xấu, mình ác á thì làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ khổ, phải vậy không? Nó thường thường nói người đó ác quá, lần đó làm cho người khác khổ. Người đó tốt quá, người đó làm cho người khác được an vui, đúng không? Mình tốt là mình làm cho mọi người vui, mình xấu mình làm cho nhiều người buồn. Vậy thì cha và mẹ là hai đấng thiên nhân cao trong trong đời của chúng ta. Mà mình làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ khổ, cha mẹ khổ, tốt hay là mình xấu? Hả? Xấu phải ác, phải không? Đó như vậy. Người con nào mà hết lòng hiếu kính, lo lắng, phụng dưỡng cha mẹ già, làm cha mẹ vui thì chúng ta là tốt hay là xấu? Tốt, phải không? Đó, như vậy. Vậy thì nơi đây, người con nào mà hiếu với cha mẹ là người con đó rất tốt. Người con nào mà không hiếu với cha mẹ là người con đó rất xấu. Thì Phật tử chúng ta biết được rõ ràng rằng cái việc mà chúng ta đến với cha mẹ chúng ta phải như thế nào là người con tốt trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Vì Đức Phật cho chúng ta biết rằng mình sinh ra đời không phải do Thượng Đế hay tạo hóa đấng thần linh nào, mà chúng ta được sinh ra đời là nhờ cha và mẹ mới có. Từ khi còn trong bào thai, mẹ đã cực khổ để bảo quản cái bào thai mình được tốt. Rồi khi sinh ra hơi người chúng ta ra đời được. Cho nên đây là một sự hy sinh trong cuộc đời của mẹ mỗi lần sinh con. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ câu có một mình, phải không? Cái biển khổ mênh mông, mẹ dở chết dở sống để sanh ra chúng ta, một mình mẹ chịu đựng mà thôi. Nó như vậy. Hai bầu sữa ngọt chúng ta uống bú dần lớn lên trong ba vũ bộ, đó là mồ hôi của cha hòa lại và có thành là máu của mẹ. Tại vì mồ hôi cha tìm miếng ăn ngon cho mẹ ăn ngon mới tạo thành dòng máu tốt, và máu tốt của mẹ mới tạo thành dòng sữa ngọt để chúng ta bú và chúng ta lớn lên dần dần trong 3 năm đó. Rồi lớn lên trong cuộc đời, cha và mẹ hai đôi vai gánh nặng tình thương con, cực khổ suốt cả cuộc đời, hy sinh cả cái thân của cha mẹ, không để hà đến cái là tội lỗi, những cái tội xấu xa trong cuộc đời cha mẹ đều có thể làm được hết, miễn là có điều kiện để nuôi dưỡng chúng ta lớn lên trong cuộc sống mà thôi. Cho nên trong những cái điều xấu mà cha mẹ làm để cho chúng ta được tốt, được đẹp, đó là gì? Đó là những cái tội lỗi cha mẹ đã gây, nhất là sát sanh hại vật để nuôi dưỡng chúng ta. Cho nên cái nhân quả ai đã gieo rồi thì phải bị hưởng cái tương lai là cái kết quả trong cuộc đời. Phật dạy định lý nhân quả để cho tất cả con người có cái trí thức nhận thức biết được điều nào tốt nên làm, điều nào xấu đừng làm nữa. Và dừng bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu phát triển điều tốt và không bao giờ làm điều xấu ác. Thì cha mẹ vì thương chúng ta cho nên làm bất cứ điều gì không nghĩ đến nhân quả, hậu quả tương lai mà cha mẹ phải thụ hưởng trong vòng luân hồi. Cho nên sát sanh hại vật để nuôi dưỡng chúng ta, do cái nghiệp quả báo ác xấu đó, khi cha mẹ qua đời sẽ đi vào cảnh luân hồi, mang lông đậu sừng để mà trả cái nợ xưa. Thì Phật tử biết rằng vấn đề luân hồi rất là khổ, và hôm nay Phật tử chúng ta biết rõ rồi, mình sợ luân hồi dữ lắm, cho nên chúng ta mới ráng lo mà tu như vậy nè, phải không? Cái lớp áo Phật tử mặc đó là áo giới của người Phật tử cư sĩ tại gia. Mình đã thọ giới quy rồi, mình mới được mặc cái áo giới này. Cái áo giới này để đánh rõ một cái dấu nét rất là lớn trong cuộc đời làm người, là chúng ta đang mặc một cái là y phục rất đẹp. Mà y phục đây nó ý nghĩa lớn là gì? Là cái pháp phục của người cư sĩ, là có giới trong đó, có giới trong đó. Khi nào có giới thì đó mới gọi là pháp phục. Còn chỉ tỳ kheo, cái giới nhiều hơn, nó pháp phục tỳ kheo gọi là y. Pháp phục tỳ kheo gọi là y. Còn Phật tử, cái pháp phục của Phật tử là gì? Là cái giới mà chúng ta đã được thọ và đượm nhuần trong cái áo mà chúng ta đang mặc đây. Cho nên khi người nào mặc áo này là người đó là Phật tử cư sĩ tại gia, đi dự vào hàng 4 chúng đệ tử Phật là cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Thì chúng ta đứng hàng sau của tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Phật tử thấy ngon không? Phải không? Mình được làm đệ tử Phật rồi, phải không? Đệ tử chánh thức là trong 4 chúng đệ tử Phật. Đây là rất là hãnh diện cuộc đời sống kiếp người hôm nay của chúng ta. Tại vì trâu lăn trong vòng sanh tử khổ, mình chưa được làm đệ tử Phật, mà hôm nay kiếp này mình được làm đệ tử Phật, là đệ tử chánh thức đàng hoàng, đó là đệ tử cư sĩ tại gia. Khi thọ tam quy trì ngũ giới, được thầy truyền đúng pháp, thì chúng ta thành người cư sĩ. Và chúng ta được các vị thần hộ pháp hộ giới, chúng ta tổng cộng 32 vị lúc nào cũng theo sát bên ta và hộ trì chúng ta ngày đêm. Lý do tại sao? Tại vì mình đã bước vào cửa Phật, đã quy y thọ giới, và chúng ta đã được đảnh giới, được đắc giới. Cho nên cái quay thần chúng ta rất lớn. Chính từ chỗ này mà long thần hộ pháp hộ giới lúc nào cũng theo sát để hộ trì chúng ta. Đi đến đâu rồi quay thần này rực rỡ trong cái cõi vô hình. Cho nên các vị thần, các vị ở trong cõi trung giới rất nể kính chúng ta. Cho nên chúng ta thường nghe câu nói rằng đức trọng quỷ thần kinh, đức bạc quỷ thần khinh. Tính nghe rõ không? Đức mà mình được trọng, đức mình được tốt, vậy thì quỷ thần kính trọng chúng ta. Chữ kinh đây là kính sợ. Kính sợ, kính trọng và nể sợ chúng ta. Nên như vậy, tại vì chúng ta có đức. Có đức là nhờ chúng ta đã quy tam bảo và giữ gìn giới cấm. Còn đức bạc quỷ thần khinh, tức là cái giới chúng ta không còn, giới chúng ta không có, thì chúng ta quỷ phạm mất rồi, thì quỷ thần khinh ghét chúng ta, bỏ mình đi. Giống như xã hội chúng ta là người công dân tốt, thì ai cũng thương, cũng kính trọng mình. Mình là người xấu xa tội lỗi, ai cũng khinh, cũng ghét, phải vậy không? Nó như thế đó. Cho nên Phật tử hôm nay được đượm nhường giới pháp, được mặc cái pháp y người cư sĩ này, là một cái điều rất tốt của người cư sĩ, là chúng ta vượt trên cái con người bình thường, và mình được làm một người cư sĩ Phật tử. Thấy rõ không? Đó như vậy. Hôm nay trong mùa Vu Lan báo hiếu, Phật tử được tệ tù về đạo tràng Vu Lan Thắng Hồi là một cái điểm lớn nữa của người Phật tử chúng ta. Vì người Phật tử biết và dự vào Vu Lan Thắng Hồi, mà người không phải là Phật tử thì đâu có biết và đâu có vào cái lễ Vu Lan Thắng Hồi đâu, phải không? Đó như vậy. Cho nên tinh thần Vu Lan Thắng Hồi và tinh thần hiếu đạo cực lớn, đây là một pháp hội thù thắng và Phật dạy để những người con hiếu thảo chúng ta trong cái lễ Vu Lan Thắng Hồi mà hoài niệm nhớ về cha mẹ của mình. Ân sâu nghĩa nặng này chúng ta phải làm sao lo đền đáp cho vuông tròn trong cuộc sống kiếp người của chúng ta đối với cha với mẹ hiện tại. Chẳng những cha mẹ hiện tại mà thôi, mà Phật còn nói rõ rằng chúng ta mang ơn cha mẹ nhiều đời kiếp lận. Tại vì chúng ta đã sanh sanh tử tử luân hồi vô lượng kiếp rồi. Mỗi lần mang thân là chúng ta mang ơn của nuôi dưỡng hy sinh của một cha một mẹ. Vậy thì nhiều lần mang thân trong vòng luân hồi, chúng ta đã mang ơn nhiều nhiều lần của cha mẹ trong cuộc sống. Cho nên chúng ta phải nhớ và đền ơn cả cha mẹ quá khứ từ nhiều kiếp qua mà chúng ta đã mang ơn. Thậm chí đến những ông bà ảnh hưởng đến cha mẹ chúng ta nữa, đó là cửu quyền thất tổ. Chứ ông bà của chúng ta đã quá vãng, cũng vì nuôi cha nuôi mẹ của mình mà rơi vào luân hồi khổ. Cho nên hôm nay một người con Phật tử chúng ta hiểu được Phật pháp và tỏ lòng hiếu đạo theo lời Phật dạy đây, cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta rằng nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng, nghĩa là một người sống theo chánh đạo thành tựu chánh nghiệp để cửu quyền thất tổ, nhờ đó mà siêu thoát. Thì chỉ có con đường độc nhất để cho cửu quyền thất tổ được siêu thoát là con đường mà người Phật tử chúng ta biết và làm trong cái mùa Vu Lan Thắng Hậu này và những ngày sống bình thường. Mình thành tựu được chánh nghiệp thì cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ mới thoát được. Còn chúng ta không có làm được cái việc làm của chánh pháp, không thành tựu được chánh nghiệp, thì có đâu để mà làm cho cha mẹ ông bà quá vãng của chúng ta, cha mẹ quá vãng của mình được thoát khổ được. Người ta thấy rõ chưa? Hai nữa là trong cuộc sống hiện tại này, mình không hiểu được Phật pháp, không tỏ được ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục sâu nặng cha mẹ, đã không biết cách để mà đền ơn đáp nghĩa đó, thì làm sao cha mẹ ở đời sống được an? Vậy thì chúng ta phải nhớ rằng khi cha mẹ còn sống ở đời thì Phật dạy chúng ta cái ơn nghĩa bằng cái thân xác hy sinh tạo vật chất nuôi dưỡng cái thân xác chúng ta trong cuộc đời. Vậy thì bao nhiêu hạnh phúc mà hôm nay chúng ta được cảm thọ sống hôm nay, đó là cái thân lớn lên, được trí thức thông minh làm người hữu dụng của xã hội. Mình đi trên ăn trước, ngồi trên thiên hạ là mình làm quan làm vua, phải vậy không? Đó, mình có vợ có chồng sung sướng hạnh phúc, và nhờ đâu mới có? Nhờ cha nhờ mẹ hy sinh cả cuộc đời mới đắp tô một cái nền tảng vững chắc để từ đây mà chúng ta được hạnh phúc như hôm nay. Có thể thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta đừng có tự hào và nói mà câu rất là mất nguồn mất gốc. Có nghĩa có người nói rằng là hôm nay tôi được địa vị này, tôi được giàu sang như đây, đâu phải do cha mẹ cho tôi đâu, mà do tự tôi làm ra. Tôi học giỏi nè, tôi có tài nè,
cho nên tôi mới được làm giám đốc, tôi mới được làm kỹ sư, làm bác sĩ, tôi mới được làm ông tỉnh, ông quan, ông vua, vân vân. Đó, những người nói như vậy là những người mất gốc, những người mất gốc. Phải Phật tử, hơn cái trái mà nó có được là do đâu vậy? Cái trái có được là từ cái thân cây nhựa sống nuôi ra. Mà thân cây nhựa sống từ đâu mà có? Từ cái rễ cái ăn sâu, rễ bàn ăn rộng vào lòng đất, nó rút tỉa cái nhựa sống lòng đất nuôi dưỡng thân cây, nó ươm mầm thành cái bông và cái nụ và cái trái dần dần. Cho nên á, hôm nay mình được mặc cái áo là Phật tử này, mình được vào chùa tu như vậy đây, nhờ ai mới có vậy? Nhờ ai mới có? Cũng nhờ cha nhờ mẹ nữa. Hãy nói nhờ cha nhờ mẹ trước mới được. Đó, rồi mình được vào chùa, mình nghe kinh nghe pháp, rồi được thầy sáng giác dìu dạy chúng ta, mình mới thấy quý báu trên đường tu chính bản thân mình, sợ tội, sợ luân hồi. Cho nên Phật tử mới là thọ giới quy y, làm chánh thức người Phật tử, học giáo pháp Phật, rồi nghe lời thầy, bắt đầu là gì? Là quân tu thánh pháp Phật, là chuyên trì trai giữ giới, rồi lo niệm Phật, lo tu để tương lai được vãng sanh cực lạc giải thoát. Có phải là lo cho bản thân mình không? Mình sợ tương lai mình bị luân hồi đau khổ, thì bây giờ phải nghĩ đến cha mẹ của mình đang bị luân hồi đau khổ, và nghĩ đến cha mẹ hiện tại của mình đang vụng về trên đường sống và tu. Cho nên chính người đó, người Phật tử chúng ta phải biết mà tri ân và báo ân đối với cha mẹ hiện tại và quá khứ của mình. Cho nên tinh thần hiếu đạo của Phật dạy cả hai cái thời gian hiện tại và thời gian là đã là ra đi, tức là đã qua đời. Chẳng những đã qua đời trong kiếp này mà nhiều kiếp xa nữa. Đã như vậy, cho nên hôm nay người Phật tử chúng ta trong tinh thần hiếu đạo, mình luôn luôn lúc nào cũng hoài niệm về cha mẹ của mình cả, thương, nhớ, kính trọng, lo lắng, phụng dưỡng cha mẹ thật là chu đáo. Cho nên Đức Phật dạy, khi cha mẹ còn sống phải hết lòng nuôi dưỡng cha mẹ già, hết lòng nuôi dưỡng cha mẹ già theo khả năng của người con chúng ta. Đừng có hẹn hò chờ đợi khi giàu có tiền người ta mới lo. Nếu Phật tử nghĩ rằng chờ đến giàu có tiền mới lo thì 5-10 năm sau mình mới giàu, 20 năm sau mới giàu thì cha mẹ mình chết ngắt rồi, chết ngắt rồi, phải không? Nó như vậy đó. Thật ra hiếu đạo là ngay bây giờ, là ngay hôm nay, chứ không phải chờ đợi ngày mai ngày mốt gì hết. Cái lòng của người con chúng ta có gì hiếu nấy, có gì đến với cha mẹ bằng lòng kính trọng. Cái gì ngon nhất, cái gì quý nhất chúng ta đem dâng đến cha mẹ chúng ta bằng lòng tôn kính tuyệt đối. Chữ tôn kính tuyệt đối đây là sư muốn nói Phật tử rằng Đức Phật dạy chúng ta biết rằng cha mẹ tại nhà là Phật ở tại thế gian này. Cha mẹ tại nhà là Phật ở tại thế gian này. Đức Phật dạy rằng khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đến khi Đức Di Lặc giáng sanh, còn đây tới đó là 8.400.000 nữa mới tới lận nha. Là Đức Phật Di Lặc mới giáng sanh. Thì trong khoảng giữa 8.400.000 nữa đây, không có Phật nào hiện ra cả. Không có Phật nào hiện ra cả. Ai tự sanh ra đời và tự xưng là Phật thì người đó đích thị là ma, ma giả gạt mình mà thôi. Người nào nhẹ dạ nghe đó là Phật rồi là cúi lại nghe theo là bị ma gạt rồi. Do nó dần dần nó dẫn mà vào con đường ma mà không hay. Bắt đầu nó dụ mình trong vấn đề thiện pháp, nhưng dần dần nó đưa chúng ta vào ác đạo mà không biết, lỡ rồi theo luôn. Tự rõ chưa? Ma nó ác dữ lắm. Nó đủ lời nói ngọt ngào quyến rũ mình. Ban đầu nó đạo đức giống như Phật vậy, nhưng mà dần dần á đưa chúng ta vào một cách tu đi vào ma đạo mình không hay. Giờ lỡ rồi ra không được. Tỉ rõ chưa? Đó như vậy. Một cái con người mà gán vào mình cái tà kiến rồi khó gỡ lắm Phật tử. À, một ý niệm về ngoại đạo rồi khó mà gỡ ra. Trừ trường hợp gặp bậc minh sư khai thị á, và người này có dũng mãnh và khả năng sức mạnh á, mới có tháo bỏ cái sức chiền nô lệ và kiến thức sai này mới trở về chánh pháp Phật được. Phật tử thấy không? Cho nên á, hôm nay Phật tử chúng ta phải nhớ điều kiện này. Mà Phật nói thêm rằng khi ở tại nhà ai còn cha còn mẹ thì chính cha mẹ đó là Phật ở tại nhà của chúng ta đó. Vậy thì cha mẹ tại tiền như Phật tại thế. Phật tử đi chùa, Phật tử đảnh lễ Phật, Phật tử lao tượng Phật, đóng bùi, Phật tử là cúng dường Phật. Mình có đi chùa mới làm được chuyện này, phải không? Nhưng có người đi chùa không làm được chuyện này. Có không quý Phật tử? Khó chứ. Thường thường Phật tử nghe sư nói ai đi chùa được phước. Thành câu này của người xưa đã nói, sư lặp lại thôi. Ai đi chùa được phước. Vậy thì ai đi chùa là có phước. Nhưng có người đi chùa không có phước. Đi chùa không có phước là tại sao vậy? Đi chơi. Đi chùa như đi dạo công viên rồi đó. Phải đi chơi thôi à. chùa đẹp, vô coi chơi rồi đi về là có phước không? Không có phước gì hết. Còn giờ Phật tử đi chùa, vô chùa là lại Phật, vô chùa là cúng dường Phật, vô chùa mình lau tượng Phật cho sạch sẽ, vậy thì người đó có phước không? Có phước. Vô chùa làm công quả giúp chuyện trong chùa, có phước không? Có phước. Vô chùa nghe kinh, đọc kinh, sám hối, có phước không? Có phước. Vô chùa để tu bát quan trai, để niệm Phật, có phước không? Có nghĩa là vô chùa có tu là có phước, vô chùa không tu là không có phước. Những việc mà sư vừa nói qua là vô chùa có tu, có tu mới làm được chuyện này. Mà vô chùa đi chơi là không làm được chuyện này. Phải không? Có nhiều người vô chùa mà đã tạo tội nữa. Như đi chùa thấy Phật thì kênh, thấy Phật thì nghinh, phải không? Không thèm chào, không thèm xá, không thèm lại, là có tội không? Có tội. Thấy chưa? Nó như vậy. Vô chùa gặp cái thầy không xá, không chào gì hết, có tội không? Có tội. Thấy chưa? Phật tử đi vô cái nhà người ta gặp chủ nhà mà không hỏi là Phật tử vô phép, vô lễ, đúng không? Vô chùa mà gặp thầy không chào là Phật tử là vô phép rồi. Thầy là trụ trì, là chủ chùa mà không hỏi gì hết á, vô dòm dòm ngó ngó ngang ngang không à, vậy là mình là người không có lễ độ. Thì nghe đúng không? Nó tự đừng giận sư quá nha. Cũng có Phật tử vô chùa mà gặp thầy không chào nữa, có không? Có không? Có, đúng rồi, có chứ. Có thỉnh thoảng sư đi vô chùa mà Phật tử nó gặp sư không thèm chào, vậy là Phật tử đó có lễ độ không? Không. Vậy thì không lễ độ là có tu không? Không. Vì không có tu nên không tỉnh giác khi gặp thầy, đúng không? Đó, thấy chưa? Sẽ nói chút xíu thôi nha, để Phật tử nhớ lại. Cho nên là Phật tử ở tại nhà gặp cha mẹ mừng không? Mừng. Có khi nào gặp cha mẹ không mừng không? Có không? Có. Có phải nó có mới được. Đó, có khi mà chúng ta gặp cha mẹ mừng, mình vui, thưa cha, thưa mẹ. Có lúc mình gặp mặt cha mẹ thấy mắc ghét, có không? Có, đúng rồi. Câu này chính xác. Phải không? Đứa con nào mà gặp cha mẹ mừng vui thì đứa con có lòng tốt với cha mẹ. Đứa con nào mà gặp mặt cha mẹ mừng bực bội thấy mắc ghét thì đứa con đó thế nào? Thì đứa con tội lỗi, đứa con xấu, đúng không? Vậy là Phật tử có đâu, phải không? Vậy thì có là phải nhớ, nhớ biết cái này là cái sai, phải sửa. Tại vì mà vô chùa gặp Phật mà mình không ưa là mình có tội. Ở nhà gặp hai ông Phật mà mình không ưa là tội gấp đôi. Tại vô chùa có ông Phật một là Thích Ca hoặc Di Đà, mà ở chùa tới hai, ở nhà tới hai ông Phật là Phật cha Phật mẹ của mình. Thấy không? Như vậy thì sư nói Phật tử nghe, Phật tử đi vô chùa là Phật tử, mình gặp thầy mình đảnh lễ, phải không? Mình xá chào, mình cung kính, mình lễ bái. Thầy có đẻ mình ra không? Ông thầy có đẻ mình ra không? Ông thầy có nuôi dưỡng mình không? Ông thầy có mà làm tất cả cái gì để hy sinh cho mình bất cần tạo lỗi không? Không. Ông thầy chỉ dạy đạo cho mình thôi, phải không? Nhưng mà cái người mà mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng cực khổ hy sinh mình là ai? Là cha, là mẹ của mình. Thấy rõ ràng chưa? Thì tôi hỏi tại sao Phật tử đi vô chùa mà xá thầy lại thầy được, mà tại sao ở nhà mình hiếu thảo kính trọng cha mẹ mình xá lại cha mẹ lại không được là tại sao? Tại sao? Nói nghe coi. Tại vì không biết. Nói vậy cho nó nhẹ chứ tại vì không biết. Phải không? Phật tử không biết thì sư quán nói cho biết. Đó, như vậy. Cho nên Phật đã nói khéo với chúng ta, cha mẹ tại tiền như Phật tại thế. Phải không? Cha mẹ tại nhà là Phật ở tại thế gian, là Phật tại nhà của chúng ta đó. Cho nên hôm nay Phật tử ngồi vô Lăng Bán Hiếu về, mình cứ hoài niệm lại nhớ cha nhớ mẹ. Thương phải không? Lo đền đáp công ơn bằng cái sự nuôi dưỡng cha mẹ thật là chu đáo. Cái vấn đề mà tiếp theo Phật nói ta là về kính trọng cha mẹ. Kính trọng cha mẹ. Nghĩa là mình phải xem cha mẹ mình như Phật vậy đó. Như Phật như vậy. Và nếu Phật tử mà xem cha mẹ như Phật rồi, Phật tử có dám xúc phạm cha mẹ không? Không. Và Phật tử có dám coi thường không? Không. Và Phật tử thành kính với cha mẹ. Cho nên hôm nay bắt đầu từ Vô Lăng Thắng Hậu này, Phật tử mà chưa làm được, chưa hiểu được đó, thì hôm nay Phật tử bắt trước mà làm đi. Và ngay từ mùa Vô Lăng Thắng Hậu này, để khi mà cha mẹ mình trở về già rồi cuối đời cha mẹ mất đi, mình không có hối hận vì mình làm không xong cái việc này. Đó. Vì cha mẹ dạy chúng ta phải biết cúng dường cha mẹ già. Cúng dường cha mẹ già tức là gì? Là cái vấn đề mà vật chất đem đến cha mẹ mình không nói là cho, không phải là dân, mà chúng ta phải nói là cúng dường cha mẹ già. Tại vì cha mẹ già là Phật, thấy không? Vậy thì Phật tử phải hết lòng chăm sóc cha mẹ già với khả năng của người con chúng ta. Nghèo thì với bổn phận nghèo, hết lòng món ăn ngon nhất, cái gì quý nhất đem đến cúng dường cha mẹ già. Giàu thì cô lương mỹ vị, bỉ bàn ngon quý đem đến dân cúng dường cha mẹ già. Tại vì Phật tử biết tại sao không? Làm ngay bây giờ để không còn kịp. Phật dạy rằng vô thường lão bệnh bất dưỡng nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Vô thường, cái đồng hồ thời gian nó đi tới, phải không? Nó sẽ biến đổi cha mẹ của chúng ta dần dần già yếu đi. Già yếu đi rồi sao nữa? Hả? Bệnh, phải không? Rồi sao nữa? Chuẩn bị ngáp. Rồi cuối cùng là gì? Chết. Ngáp là thở hết nổi rồi đó, phải không? Thở hết nổi rồi, ráng thở, thở không nổi. Rồi cuối cùng là hơi thở này đây ra khỏi miệng thì cha mẹ mình sẽ từ giã cõi đời ra đi. Chừng đó là hết rồi. Hết rồi mà Phật tử muốn hiếu thảo cha mẹ già, muốn kêu ba mẹ là Phật, muốn là đảnh lễ ba mẹ già coi như Phật, và dân thức ăn cúng dường đến cha mẹ mình, nó tiếng cúng dường còn được nữa hay không? Còn không Phật tử? Hết rồi. Thấy không? Bây giờ chỉ còn có cái nước duy nhất là gì? Là đến bằng vong của ba mẹ mình. Mình đem chén cơm thật đầy cá thịt để trên đầu ngang trán vậy nè, chứ mình nức nở nghẹn ngào mà nghe thầy ta than: đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc dưới đây lòng, đây tình còn nặng trong tha thiết, ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong ba mẹ ơi. Thấy không? Dấu trá thiệt là dấu trá. Thấy mắc ghét. Tôi thấy sư thấy những người mà Phật tử như thế mắc ghét lắm. Tại vì lúc sanh tiền không có bao giờ mà dâng cơm cha mẹ, mà tới giờ này cái làm bộ để lên đầu rồi hiện ỉ ôi hít hít nữa chứ, thấy thiệt là mắc ghét. Phải như vậy. À, thấy rõ ràng chưa? Nó như vậy. Cho nên là các thầy mà đọc lên cái lời ta tháng để nhắc nhở chúng ta đó, phải không? Để mà khi cha mẹ còn sống ở đời này, Phật tử phải lo trước đi, để khi mà cha mẹ qua đời rồi chúng ta không có hít hít cái kiểu đó, phải không? Mà chúng ta vui vẻ thoải mái. Tại vì sống sanh tiền, lo cha mẹ đầy đủ về thức ăn vật uống, cơm ăn áo mặc, thuốc men trị bệnh, nhà ở tương đối đầy đủ rồi. Cái điều thứ hai Phật dạy là gì? Lo tinh thần của cha mẹ. Là gì? Cha mẹ mình lo làm ăn vất vả cả cuộc đời, cho nên tạo nhiều tội lỗi. Bây giờ để cha mẹ đừng lo lắng suy nghĩ nữa thì phải làm sao? Phật tử phải là để cha mẹ thanh thản đầu óc, cố gắng lo lắng phụng dưỡng cha mẹ, để cha mẹ được thảnh thơi cái thân xác và cái tâm hồn. Động viên cha mẹ đi chùa để nghe kinh nghe pháp, để gợi thầy sáng dắt nhiều cha mẹ sống thiện sống lành. Mình làm có tiền nhiều á, mình đem đến cúng dường cha mẹ mình. Để chi vậy? Cha mẹ có tiền đi chùa cúng dường Phật, cúng dường quý thầy, cúng tứ sự ăn mặc ở bệnh trong chùa, hộ trì tam bảo, xây chùa cất tháp, là đúc tượng Phật, ấn tống kinh sách, giúp đỡ người nghèo khổ trong từ thiện xã hội cuộc đời, phải không? Bây giờ cha mẹ cuối đời được có phước, rảnh rỗi đi làm phước và tu hành, rồi phát khuyến tấn cha mẹ thường nhớ niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc, đêm nào sáng chiều cũng động viên cha mẹ nhớ lo tu quy niệm Phật. Nhờ như vậy mà cuối đời cha mẹ được an tâm lo tu niệm tạo phước lành, thì cái nghiệp nó chuyển rồi, nghiệp thay đổi rồi. Tại đây chưa, một cái tô canh mà mẹ đã lỡ nấu để muối nhiều quá nó mặn chát đi, phải không? Bây giờ chúng ta thêm nước vào và thêm bột ngọt, thêm đường, thêm từ từ. Vậy thì nồi canh nó ngon không? Nó ngon, thấy chưa? Như vậy thì chúng ta cho tiền cha mẹ già, nói cho là sai, mà phải nói gì? Cúng dường cha mẹ già. Cho nên sư lập lại cái câu Phật dạy là cúng dường cha mẹ già, là Phật dạy như vậy đó, thấy chưa? Vậy thì cha mẹ chúng ta có điều kiện như vậy, cho nên cuộc đời cha mẹ thảnh thơi trong tuổi già, rồi nhàn nhã mà lo tu, rồi cuối đời cha mẹ được an tâm mà theo nghiệp phước lành mà sanh về cảnh an vui. Còn vấn đề mà gần lâm chung á, Phật còn dạy mình nữa, Phật tử phải làm sao để mà hộ niệm, tạo duyên lành lớn thù thắng, để cha mẹ mình cuối đời không có thất niệm, không bị nghiệp ác dẫn đi vào đường khổ, mà được Phật rước về cực lạc để được vãng sanh. Là chúng ta lo tu cho bản thân mình rồi, phải làm sao cho cha mẹ mình lâm chung được giải thoát trước. Giải thoát trước rồi đã, tại vì cha mẹ chết trước mình chết sau mà, phải không? Bây giờ mình ráng lo tu á, mình mới hộ cha mẹ lâm chung được. Phật tử mà không lo tu làm sao lâm chung hộ mẹ cha mẹ được, phải không? Lo làm ăn, rượu chè, cờ bạc, khúc sách, ăn chơi, làm sao lâm chung mà hộ niệm cha mẹ được? Bản thân mà không biết tu, làm sao khuyên cha mẹ tu? Vậy thì cha mẹ mình sẽ bị gì? Bị khổ trước khi ra đi, là nghiệp chướng nó hiện ra và dẫn dắt thần thức cha mẹ đi vào luân hồi và đau khổ. Cho nên Phật tử thấy có nhiều gia đình rất là khổ, con cái gần cha mẹ gần chết đó, nó khóc nó la dữ lắm. Mà ngay bây giờ cha mẹ chết, cái cử chỉ chết rất là tội nghiệp, mắt trợn lên, phải không? Mắt trợn lên, miệng há hốc là thở, hô hô hô, phải không? Tay chân run rẩy, rồi là đánh đành đạch đành đạch dễ đành đạch, còn cái nhiều khi là chào đờm học máu mà chết. Tại sao cha mẹ chết kiểu khổ như vậy Phật tử? Tại vì suốt đời cha mẹ làm ác để nuôi mình, làm điều tội lỗi để nuôi dưỡng chúng ta. Khi chết cha mẹ bị nghiệp ác nó hiện ra và bức bách thân xác trước khi ra đi, thể hiện cái khổ mà khi cha mẹ sanh tiền đã làm khổ người ta, làm khổ chúng sinh. Rồi cuối đời cha mẹ chết bằng cái sự mê muội như vậy và sẽ bị nghiệp nó dẫn đi vào luân hồi, kiếp sau sẽ mang long đậu sừng để trả cái nợ mà kiếp xưa vì nuôi con mà giết hại chúng sinh bằng cách thảm thiết như vậy. Tôi thấy rõ không? Đó như vậy. Vậy thì muốn lâm chung cha mẹ mình được nhẹ nhàng, thảnh thơi mà ra đi thì phải làm sao đây? Bây giờ tạo điều kiện cho cha mẹ mình sống an, sống khỏe và tinh thần ảnh hưởng Phật Pháp, nghĩa là khuyên cha mẹ lo tu. Vậy thì người con Phật tử chúng ta phải biết lo tu, phải không? Biết lo tu, mình tạo duyên lành với Tam Bảo Phật Pháp, rồi siêng năng lo tu hành, gần gũi với Tam Bảo. Cho nên chính cái hành động mà chúng ta tích cực tu như vậy, tạo cái phước duyên lớn chuyên của chúng ta. Khi cha mẹ mà gần đến qua đời đó, chúng ta mới có cái duyên lành lớn thù thắng đến với chúng ta là gì? Là được thầy, được cô, được Phật tử thân thương của mình đến để hộ niệm cha mẹ mình trong giờ phút cuối đời. Vậy thì cái động lực, cái sức mạnh như vậy sẽ làm cho cha mẹ mình vui, vui và an tâm niệm Phật, ra đi về cõi Phật. Chừng đây chúng ta mừng không? Mừng không Phật tử? À, Phật tử có ba mẹ mà giáng sanh mừng không? Mừng lắm Phật tử ơi, thấy rõ ràng chưa? Đây là một cái niềm vui nhất trong cuộc đời của chúng ta, người làm con là Phật tử, là mình đã tạo duyên tốt đền ơn cha mẹ rồi, vì cha mẹ mình đã hiền lành ở cuối đời, tu tập ở cuối đời và được chánh tâm niệm Phật vãng sanh giờ phút cuối đời. Vậy thì trách nhiệm chúng ta đối với cha mẹ kể như hoàn hảo. Còn nếu mà cha mẹ mình chết cuối đời mà không ổn á, là chúng ta phải lo, phải lo rồi đó. Vậy thì lo với thứ hai Phật dạy, khi cha mẹ qua đời chúng ta phải làm cái công đức lớn để siêu độ hư linh cha mẹ mình. Thì cái công đức lớn đó phải bằng cách nào? Làm ăn cho giỏi, thật có nhiều tiền, phải không? Để chi? Để có đủ duyên lành thiết lễ trai tăng, thỉnh thập phương tăng đến để cúng dường trai tăng thay cha mẹ đã qua đời, để nhờ quay thần Tam Bảo hộ trì và lực chú nguyện ở chư tôn thiền đức tăng già mà cha mẹ chúng ta được nhờ công đức phước lực đó, quay thần chú nguyện đó và Phật chứng minh gia hộ đó mà hương linh cha mẹ mình được thoát khổ, rồi ngay lúc đó được nghe chư tăng khai thị qua lời Phật dạy, thì cha mẹ mình sáng tâm tỏ tánh lên, phải không? Là bắt đầu là biết con đường để thoát khổ, mừng quá rồi. Cho nên xả tâm, xả tâm ái nè, xả tâm luyến tiếc nè, xả tâm sầu khổ, nhất tâm niệm Phật, hướng về hào quang Phật. Rồi trong cái cõi vô hình đó, cha mẹ mình là nhất tâm niệm Phật, chỉ một niệm thôi là hòa và hào quang Phật giáng sanh tức khắc. Mọi người thấy chưa, cái kỳ diệu của sự cúng dường trai tăng để siêu độ cho cha mẹ đã qua đời là như vậy đó, chứ mà chuyện đơn giản đâu nghe. Tại vì cái việc làm này đó không phải tự nhiên mình biết mà làm được đâu Phật tử. Việc làm này á là Phật dạy chúng ta, Phật dạy chúng ta, và Phật đã dạy một kiền liên tôn giả đã làm một lần đầu tiên trong cái pháp hậu Du Lan khi Phật còn tại thế, đã cứu được mẹ Thanh Đề thoát khỏi từ địa ngục, sanh này cõi đời đau lợi, xuyên qua hai sự làm. Một là gì? Tức là thay mẹ mà sám hối tội lỗi dùm cho mẹ, thay mẹ mà thiết lễ trai tăng Du Lan để mà cúng dường cầu phước cho mẹ mình. Hai vấn đề này gọi là thay cha mẹ mà làm, phải không? Bởi vì Phật dạy trong kinh Du Lan đó là ông phải là thay mẹ ông mà sám hối dùm, thay mẹ ông mà thiết lễ trai tăng cúng dường mười phương tăng. Chỉ có mười phương tăng mới cố nổi cha mẹ ông thôi. Lý do tại sao Phật tử? Tại vì bà Thanh Đề đã phạm tội lỗi quá nặng, tội mà phỉ báng Tam Bảo, cho nên cái tội này chết đỏ địa ngục liền, ghê chưa? Cho nên thấy Tam Bảo như vậy đó nha, mà đụng tới đó ha là chết xuống địa ngục liền, chứ đơn giản đâu. Phật tử thấy sư quá hiền, thầy giác bà hiền, đừng có nói hiền là chữ đại nha. Phật tử mà chữ đại câu đều biết thân, phải không? Là xuống địa ngục liền như chơi luôn. Tại vì mấy ông thầy tu hiền khô à, ai chữ ai nói gì mặc kệ, mắng nhiếc nói xấu gì ông không nói gì đâu. Nhưng mà đụng tới lưỡi dữ rồi, đụng tới lưỡi dữ rồi thì tương lai phải lãnh gì? Lãnh cái nghiệp đi vào phạm khổ, phỉ báng chánh pháp Phật, khinh chê chánh pháp Phật, rồi tương lai thẳng xuống địa ngục luôn. Phỉ báng Đức Phật, à, gặp tượng Phật là khinh, là ghét, là chê, đang thậm chí là đậm bập phá tượng Phật, đang đốt phá tượng Phật, vì chết xuống địa ngục liền, thấy chưa? Vậy thì ai mà rơi vào ba cái lớn này thì lâm chung đi xuống địa ngục tức khắc. Còn ở tại nhà cha và mẹ của mình, đứa con nào mà phạm tội ngỗ nghịch với cha mẹ, bất kính cha mẹ, hỗn xược cha mẹ, có người đánh đập cả cha mẹ, có thể giết chết cha mẹ, thưa Phật tử, đứa con bất hiếu như vậy thì chắc chắn rằng tương lai xuống địa ngục dễ như vô cùng. Thì chết rồi là bàn chân nóng hổi đưa xuống dưới luôn. Hết cứu nổi rồi Phật tử ơi. Thấy chưa? Về Phật mới dạy một kiền liên là dùng pháp là cúng dường thập phương tăng. À, mới cứu nổi bà Thanh Đề thôi. Thấy chưa? May là bà Thanh Đề có đứa con hiếu thảo một kiền liên tu đắc đạo. Và hỏi Phật mới dạy cách cúng dường để siêu độ cho bà Thanh Đề. Cho nên hôm nay người Phật tử chúng ta đó học theo gương hiếu thảo Tôn Giả Mục Kiền Liên, nương theo lời Phật dạy mà chúng ta giữ và hội Vu Lan báo hiếu, và hàng ngày có duyên chúng ta thiết lễ trai tăng để siêu độ cho cha mẹ đã qua đời. Việc làm này Phật tử phải tốn tiền, tốn sức và cái lòng thành kính mới được, phải không? Tốn tiền nè, tốn công sức nè, và phải thành kính mới được. Nếu mà tốn tiền tốn công mà không thành kính, không thành công. Phật tử rõ chưa? Có lòng thành kính mà không có tiền thì làm sao làm được? Cho nên vật chất tạo dựng nên là nhờ có tiền, mà muốn thành kính là nhờ cái tâm của người Phật tử chúng ta và cái lòng hiếu thảo của người con đối với cha mẹ đã qua đời. Đúng vậy không? Vậy thì việc làm này chỉ có người Phật tử chúng ta mới biết mà làm. Việc làm này chỉ người Phật tử có hiếu đạo của cha mẹ mới làm được mà thôi. Thấy rõ chưa? Cho nên chính từ chỗ đó mà Vu Lăng Thắng Hội có hai điều kiện lớn một kiền liên tôn giả được mừng. Một là mẹ được hết tội, hai là mẹ được sanh về cõi trời đau lợi hưởng phước cõi chư thiên. Cho nên Phật tử ta hôm nay cũng như vậy, mình hiếu thảo của cha mẹ hiện tại là hết lòng chăm sóc cha mẹ già. Bằng cái câu kinh ngắn gọn mà sư tóm lại cho tử ta nghe, Đức Phật nói rằng sáng thăm viếng cha mẹ già, thay đổi giường chiếu cha mẹ, trưa về tắm rửa thân mình cha mẹ, tối về đấm bóp chân tay cha mẹ, sáng chiều hai bữa dân thức ăn ngon hợp khẩu vị cho cha mẹ. Giờ hàng ngày thường thăm viếng như vậy, những người nào làm được như vậy hàng ngày như vậy chứ bằng thường pháp làm hàng ngày không có thiếu sót, thì hiện đời người xung quanh khen mình là người con tốt. Sau khi chết chứ cái nhân hiếu đạo này được sanh vào cõi trời hưởng phước an vui, có tự thấy chưa? Đơn giản thế thôi. Lễ Phật, kính Phật, là cúng dường Phật, tương lai về cõi trời. Hiếu thảo cha mẹ, lo lắng phụng dưỡng cha mẹ, tương lai về cõi trời. Vì phước báo lo lắng cho cha mẹ bằng những phước báo đi chùa lễ Phật cúng dường Phật vậy. Phật tử thấy chưa? Như vậy thì người Phật tử chúng ta có học đạo và có tinh thần hiếu đạo mới làm được cái chuyện này, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Còn người không học chánh pháp Phật biết đâu mà làm, phải không? Nó như vậy đó. Thành ra đây là cái việc làm Phật tử cần nên lưu ý và nên nhớ để chúng ta là áp dụng ngay từ giờ hôm nay trong cuộc sống của chúng ta và đến cuối đời của người con Phật tử chúng ta. Cho nên hiếu đạo là con đường chúng ta đi suốt cả cuộc đời của chúng ta đối với cha với mẹ mình vậy. Và khi mà cha mẹ qua đời rồi, chúng ta cũng phải lo là cầu siêu của cha mẹ mình bằng cách là phát lễ trai tăng cúng dường thập phương tăng là như vậy. Cho nên tinh thần hiếu đạo của người con Phật, Phật dạy rằng người xuất gia cũng hết lòng hiếu thảo của cha mẹ, và tại gia cư sĩ cũng thế. Bây giờ siêu leo qua chút xíu về người xuất gia nè. Nãy giờ nói về tại gia không phải không? Người xuất gia cũng hiếu đạo của cha mẹ nữa. Mặc dù đi xuất gia mình không còn gần gũi cha mẹ già, nhưng Phật dạy và thường xuyên thăm viếng và chăm sóc cha mẹ già. Thì kể câu chuyện tử nghe, ngày xưa có một vị tỳ kheo đệ tử Phật xuất gia còn tuổi trẻ Phật tử, cha mẹ cũng giàu, anh chị em cũng giàu, ổng muốn đi tu theo Phật, cha mẹ đồng ý. Ổng là con trai út nghe, rồi cha anh chị em đồng ý cho người em này xuất gia và đồng ý lãnh để nuôi cha mẹ già. Thì ổng mừng quá, ổng được xuất gia theo Phật. Tu một thời gian rồi á, thì bỗng nhiên hôm nay vài ba năm sau thì người sư huynh đi khất thực trì bình về mới nói cho ổng nghe rằng: sư đệ ơi, có chuyện lớn này em không biết hả? Thật chuyện gì đó sư huynh? Thì ông sư anh này mới nói rằng là hôm nay sư huynh đi khất thực trì bình, thấy hình như là cha mẹ của đệ đi xin ăn ngoài phố, đi xin ăn ngoài phố. Thì ông này mới giật mình, nói đâu có thể nào có như vậy, tại vì gia đình rất giàu, và khi mà đệ ra đi thì anh chị em đồng ý để nuôi dưỡng cha mẹ, thì làm sao cha mẹ đi xin ăn được? Thì bây giờ ông sư rằng anh thấy hình như là đúng là cha mẹ của đệ đó. Thì bữa sau ông đi khất thực trì bình, đi đến cái hướng đó thì thật sự Phật tử thấy hai ông bà già đang xin ăn. Thì ông sư đang đi từ từ tới, thì hai ông bà già này ôm chân ông sư mà nói rằng: ông sư ơi, từ bi ban bố cho hai vợ chồng già này bát cơm, hai vợ chồng già đói quá ông sư ơi. Đó, thì nghe được tiếng mẹ tiếng cha, ông sư này cảm nhận hình như là cha mẹ mình rồi nhưng mà chưa thấy mặt. Thì ngay bây giờ Phật tử biết không, bà mẹ của ông sư này ôm chân của ông sư, và khi ôm chân ông sư rồi á thì bà mẹ này khóc lên, vì bà mẹ cảm nhận được là con của mình rồi. Tại vì sao Phật tử? Tại vì bàn chân ông sư có dấu, cái dấu thẹo, dấu ngục rùi gì đó không biết. Nhưng mà cái chuyện này chỉ mẹ để ý hơn là cha. Tình cái đúng không? Vì mẹ lúc nào cũng chăm sóc con từ chút, tình đã biết rõ cái dấu tích ở trong cái người đứa con của mình. Ông cha thì hơi hời hợt hơn chút xíu, nhưng mà mẹ biết rõ, ôm bằng chân ông sư con, biết ông sư con của mình rồi. Bắt đầu bây giờ là hai ông bà mới ngước ngước lên, rồi ông sư nhìn xuống, thiệt, Phật tử thấy không? Sáu mắt nhìn nhau, nhìn nhau là sao quý vị? Hả? Chào sáu lệ. Sáu mắt nhìn nhau mà chào sáu giọt lệ, chứ không phải nó bốn mắt nhìn nhau mà chào máu họng đâu. Đây là sáu mắt nhìn nhau là chào sáu giọt lệ ra. Tại vì cha mẹ nhìn được con của mình, và ông sư này nhìn được cha mẹ mình thật sự rồi. Cho nên bây giờ là ba người ôm nhau mà khóc. Khóc Phật tử, khóc là mừng gặp được cha mẹ, khóc là mừng gặp được con của mình. Bây giờ ông sư mới hỏi ra tự sự, thì người cha người mẹ mới kể rằng: con ơi, khi con ra đi rồi thì thời gian sau đó ba mẹ già bệnh hoạn đi, rồi anh chị không nuôi, người này đẩy người kia nạnh hẻ người nọ, không ai thèm nuôi ba mẹ cả vì sợ cực. Cho nên ba mẹ mới suy tính kỹ lưỡng rằng: mình nuôi tụi nó từ nhỏ tới lớn, mình có nạnh hẻ ai đâu. Bây giờ mình già mà hai đứa nó không ai nuôi mình cả, nạnh hẻ đổ thừa qua lại, thôi hai vợ chồng già chẳng thà đi xin ăn nhà người mà cảm thấy vui hơn. Cho nên hai vợ chồng già, cha mẹ mới lén ra khỏi nhà đi xin ăn từ cả mấy năm nay con ơi. Bây giờ gặp con rồi, ba mẹ mừng quá. Ông sư ông cảm động quá, và ông vô cùng là mừng, mừng mà cảm động, xúc động vì đã gặp được mẹ và thương cha mẹ vô cùng. Về đến nhà, Phật tử quen ở lối xóm xa xa xin một khoảnh đất nhỏ, cất một chòi tranh lên và an trí cha mẹ ở đây để mà hướng dẫn cha mẹ lo tu niệm. Hàng ngày ông đi khất thực trì bình, về cúng dường Phật xong rồi ông chia hai phần cơm cho cha mẹ ăn no, còn dư ông sư mới ăn, chứ không bao giờ chia làm ba phần mà chia có hai phần thôi. Ông sư cha mẹ ăn, sư ăn rồi còn dư lại ông sư mới ăn sau. Phật tử thấy hay không? Còn Phật tử thì sao đây? Chia ba phần đàng hoàng à? Thì bây giờ khi mà ông ở vậy và nuôi mẹ cha hàng ngày và không về tịnh xá nữa, không về tịnh xá nữa và không cho Phật giáo hội hay gì hết, thì bây giờ chư tăng mới hợp lại và bạch với Phật rằng: bạch Thế Tôn, tỳ kheo này đã luyến ái rồi, tỳ kheo này đã bỏ giáo hội thanh tịnh rồi, tỳ kheo này đã về với cha mẹ rồi, xin Phật hãy tẩn xuất tỳ kheo này ra khỏi giáo hội. Đó, thầy thấy chưa? Phật tử thấy Đức Phật giải lý làm sao? Đức Phật không có biện minh giải lý. Đức Phật chỉ nói câu này: này các tỳ kheo nghe cho rõ, việc làm tỳ kheo trẻ này rất tốt, các con nên bắt chước. Thấy không? Việc làm tỳ kheo nãy này trẻ này rất tốt, các con nên bắt chước. Từ đó Đức Phật mới dạy rằng: vị tỳ kheo nào sau này trong cuộc đời tỳ kheo mà có cha có mẹ nghèo khổ không có đủ sự sống, thì bổn phận tỳ kheo phải khất thực trì bình nuôi dưỡng cha mẹ già, không làm như vậy là có tội. Hết chuyện. Thấy chưa? Thời giờ không có nhiều, bữa nay chỉ được 45 phút nói chuyện Phật tử thôi. Nói như vậy, sư quá thì nhiều chuyện lắm, phúc tích kinh lưng, bụng sư quá đầy kinh và nhiều chuyện. Nhưng mà hôm nay thời giờ muốn nói nhiều mà thời gian không có, cho nên thôi thì nói chuyện đời Phật tử nghe và tinh thần hiếu đạo, Phật tử nhớ ghi trong lòng. Sư quá nói ngắn nhưng Phật tử ráng hiểu nhiều, phải không? Sư quá kể một chuyện, Phật tử nhớ dùm nhiều chuyện mà sư quá muốn nói. Phải không? Hơi tóm lại ở chỗ này: mùa vu lan báo hiếu về thì Phật tử nhớ hoài niệm về cha mẹ mình, là cái ơn cực khổ cha mẹ mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng. Dù cha mẹ mình có xấu xa nhất trong cuộc đời này, bị xã hội khinh ghét, bị người đời ruồng bỏ, nhưng làm con không được bỏ. Cha mẹ mình xấu với ai chứ không bao giờ xấu với mình. Cha mẹ mình có tội lỗi với ai chứ cha mẹ không bao giờ có tội lỗi với mình đâu. Phải không Phật tử? Cho nên ai ghét cha mẹ mình, ai khinh cha mẹ mình phải kính trọng cha mẹ mình. Đó là người con có hiếu gì? Cha mẹ là Phật, nghe rõ chưa? Cha mẹ là Phật. Còn bây giờ, vấn đề thứ hai là khi cha mẹ qua đời rồi, tùy duyên khả năng mình, có điều kiện mình siêu độ cho cha mẹ được siêu thoát. Nhờ thầy của mình, bổn sư của mình tạo điều kiện để siêu độ cha mẹ. Không phải 5-70 triệu Phật tử mới làm lễ trai tăng siêu độ được. 2-4-500 ngàn, 1 triệu Phật tử vẫn làm được như thường. Phải không? Có nhiều thỉnh tăng nhiều, cúng dường nhiều, có ít thỉnh ít, nhưng tối thiểu là 4 vị tỳ kheo tăng là đủ rồi. Thầy nói chưa? Là nhờ thầy giúp đỡ cho mình để mẹ cha được siêu thoát. Làm được không? Được không? Được, phải không? Đó, như vậy. Đó là cái cách mà duy nhất mà Phật dạy, là dùng cái thành kính của chúng ta đối với Tam Bảo hiện tiền và lòng hiếu thảo người con chúng ta để mà siêu độ cha mẹ đã qua đời. Rồi việc thứ ba xin nhắc lại là ráng lo tu cho bản thân mình, vì sự nghiệp giải thoát tương lai của mình, để không bị luân hồi đau khổ nữa. Ráng tinh tấn tạo công đức phước liền thiền theo khả năng của chúng ta, bố thí làm từ thiện giúp người nghèo khổ trong xã hội, hộ trì Tam Bảo để gieo duyên tương lai được là ở trong ngôi Tam Bảo, tức là gì? Được xuất gia và tu hạnh Bồ Tát để làm Phật là hộ trì Tam Bảo. Riêng bản thân ráng lo thấy biết rằng vô thường đến như chúng ta không biết giờ nào, ráng lo tinh tấn niệm Phật tu hành, nhờ tu hành tinh tấn đó có đủ duyên tương lai mà hộ niệm cha mẹ cuối đời được siêu thoát và lâm chôn Phật tử được cái thuần nghiệp, được định nghiệp niệm Phật, được vãng sanh cực lạc quá. Vậy thì cuộc đời chúng ta kể như xong cuộc sống, và bổn phận trách nhiệm với cha mẹ kể như là hoàn hảo. Và hồi hướng công đức này cầu siêu độ cho cha mẹ quá khứ nhiều đời kiếp và củ quyền thất tổ chúng ta, nương nhờ đây mà thoát khổ xuyên qua sự trung chuyển của chư tăng ni tỳ kheo, bằng cái sự là thành tâm cầu nguyện của chúng ta đến với Phật. Vậy thì Phật tử trong mùa Du Lan tháng hậu này đến đạo tràng chùa Tân Long với tất lòng người con Phật đầy sự hiếu thảo với cha mẹ, thành tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật tứ sự và dân pháp y, đó là việc làm rất đẹp của Phật tử chúng ta. Nhân danh cha mẹ hiện tại mà làm, nhân danh cha mẹ ăn bà quá ẩn nhiều đời kiếp mà chúng ta làm, để hồi hướng công đức siêu độ cho cha mẹ. Sư tin chắc rằng với tấm lòng hiếu thảo người con Phật trong mùa Du Lan Bái Hiếu này của quý Phật tử được thể hiện, thì được mười phương chư Phật hoan hỷ chứng minh ban phước lành rồi. Và hiện tại chư tôn thiền đức tăng ni sẽ chú nguyện cho Phật tử chúng ta được tội kỳ sở nguyện và chúng ta được trọn niềm hiếu đạo. Thôi thì cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ tu hành để đức cho con, làm con hiếu hạnh vuông tròn, tiếng thơm vang dội đời còn nhớ ghi. Chúc Phật tử hoan hỷ với buổi nghe pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi Phật tử đứng dậy hồi hướng công đức. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Con yêu chùa của ta, mái chùa bao hiền hòa, cây xanh rợp bóng mát, đón chào người vào ra. Con yêu chùa của ta, đức Quan Âm an hòa, sáng oai nghi thầy nhà, với nụ cười nở hoa. Phật tử con đi lễ, lên chánh điện nguy nga, cúi đầu con khấn lạy ngài Bổn Sư Thích Ca. Ngẩng đầu nhìn tôn kính đấng Tư Phụ Quang Minh, dâng lên lời phát nguyện Nam Mô A Di Đà. Con yêu chùa của ta, quý thầy sư thật thà, ban vui về muôn lối, cứu độ người gần xa. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa, sớm hôm câu Di Đà với thánh nguyện thiết tha. Thank you.
con yêu chùa của ta, mái chùa bao hiền hòa, cây xanh rợp bóng mát đón chào người vào ra. Con yêu chùa của ta, Đức Quan Âm an hòa, giác oai nghi thầy nhà với nụ cười nở hoa. Phật tử con đi lễ lên chánh điện nguy nga, cúi đầu con khấn lạy ngài Bổn Sư Thích Ca, ngẩng đầu nhìn tôn kính đấng Tư Phụ Quang Minh, dâng lên lời phát nguyện Nam Mô A Di Đà. Con yêu chùa của ta, quý thầy sư thật thà, ban vui về muôn lối, cứu độ người gần xa. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa, sớm hôm cầu Di Đà với thành nguyện thiết tha. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa,